Và cái ngũ bách doanh thì tôi nghĩ là tại vì ở đây đó, từ giờ cho đến coi như là hết năm không có weekend nào từ ở đây hết trơn à, lấy gì giảng. Thành thử ra tôi mới nghĩ như vậy, thì chắc là ngũ bách doanh đó, tôi sẽ chọn một trong hai cái nơi. Một là ở Stuttgart kỳ tới này này, giữa tháng 6 bên Đức á. Hai á là cuối tháng 7 khóa Âu Châu. Thì tôi lấy ra tôi giảng cho nó hết một lần luôn, và giảng đứt quãng hồi nó cũng nhiều khi thì dù tôi đang còn giảng gì cái đầu óc chúng ta còn nghĩ theo cái đó, cái nó lái sang cái này nó cũng như là nó rẽ khúc gấp quá, coi chừng nó lật xe thành ra phải đề nó làm gì nó phải một cái cho nó rồi, rồi nó cứ chia ra ba hồi theo cái này, ba hồi nó theo cái kia. Thành ra tôi định ngũ bách danh như thế. Ngũ bách danh để rằng là tùy theo cái thời giảng ấy tôi nhìn thử, nếu mà được cái thì mà giữa tháng 6 mà tôi đi Đức á, có cái khóa ở bên Stuttgart thì tôi giảng đó, còn nếu không á thì vào cái khóa Âu Châu thì tùy theo. Là một là cái đó tôi còn có hứa với lại một số đông thọ Bồ Tát giới ở Pháp mà thì chưa, tại vì tôi ít có gặp qua, tại vì weekend nào tôi cũng đi, nhưng mà mấy sư khác á thì vừa rồi bên Tây Đức thì tôi có giảng cái gọi là phẩm nguyện hành của kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, thì cái phẩm đó nó cũng na ná như là cái phẩm tịnh hạnh vậy. Thì cái phẩm tịnh hạnh thì ở đây có một số có nghe phải không? Thì cái phẩm tịnh hạnh là ở kinh Hoa Nghiêm, thì phẩm đó là cái gì cũng đương nguyện chúng sinh hết, tức là tỳ ni á, tỳ ni mà mấy người tập sự xuất gia cũng như mấy cô mấy chú á, là phải học thuộc tỳ ni. Ở bên Việt Nam thì có cái lệ là khi đi thọ giới sa di nó là khảo tỳ ni với hai thời công phu, phải thuộc hết thì mới được thọ. Thì tỳ ni là rút ở trong tất cả những cái gì mà học của tỳ ni là rút từ trong kinh Hoa Nghiêm phẩm tịnh hạnh. Thì cái phẩm đó nó là chuyên môn về đương nguyện chúng sinh, tức là đi đứng nằm ngồi cái gì cũng đương nguyện chúng sinh hết á, kể cả mình đi đường đi xá, ngồi uống nước, rửa tay, rửa mặt, tụng kinh, làm bất kể cái gì cũng đương nguyện chúng sinh hết. Thì cho nên phẩm đó mới được trích ra đó để làm một cái tỳ ni oai nghi đó. Cho cái người xuất gia là đi đứng nằm ngồi để nhiếp tâm chính niệm, tức là nhiếp tâm như vậy, tức là nhiếp tâm là khi nào cũng nhiếp tâm vào cái mà đương nguyện chúng sinh, tức là nhiếp tâm vào cái chuyện độ sinh. Trái với lại cái tinh thần có nhiều người cái hiểu lầm cái chính niệm, tức là tôi làm cái gì tôi biết tôi đang làm cái gì đó. Bây giờ tôi biết tôi đang làm cái gì thì tôi cũng không có chính niệm được. Tức là chẳng hạn giờ tôi biết tôi đang ăn cướp thì tôi đang suy nghĩ là giờ tôi ăn cướp tôi phải làm cách nào tôi vượt qua cái này, với tôi bắn được anh cảnh sát kia là tôi phải đào thoát được. Chứ nó đâu đưa mình đến một cái kết quả gì đâu. Cái gì mà một cái nhân nó đưa mình đến một cái kết quả là kết quả mà lợi cho mọi người và cho mình á. Cái niệm như vậy mới được gọi là chính niệm. Còn một cái niệm mà nó không đưa đến một cái kết quả mà làm lợi cho mình, cho người, cái niệm nó đâu được gọi là chính niệm. Thành ra tôi đang làm cái gì tôi biết tôi đang làm cái gì không kể là chính niệm. Tại bây giờ mình đang biết mình âm mưu như vậy đó, thì mình đâu có ngừng, mình cũng tiếp tục âm mưu chứ. Mà khi mình biết mình đang âm mưu mình lại còn càng phải nghĩ là mình phải âm mưu sao cho nó thành công. Nó ví dụ như vậy. Cho nên chính niệm đó là đương nguyện chúng sinh, nó là chính niệm. Thành ra chư tổ Đức Phật đầu tiên rồi đến các vị tổ luật mà của luật tông đó, và rồi tất cả các vị tổ khác cũng đều phải áp dụng, tổ của bất cứ tông phái nào cũng đều phải áp dụng đấy, nó là luật. Mà luật đó tức là đi đứng nằm ngồi đó đều phải nhiếp niệm vô cái chuyện độ sinh, tức là làm cái gì làm mình cũng phải nghĩ như vậy, là mình lấy cái niệm độ sinh làm cái niệm suy nghĩ của mình, thì cái niệm như vậy gọi là cái niệm chân chính. Tại vì niệm đó là một cái niệm mà lợi lạc cho mọi người mà cho chính mình nữa. Thành ra niệm nó được gọi là chính niệm. Còn cái niệm mà cứ ở cuộc đời bây giờ người ta tu, người ta lầm lẫn, người ta lộn xộn, người ta cứ nói chính niệm, tức là tôi đi, tôi biết tôi đi, tôi ngồi, tôi biết tôi ngồi, tôi uống, tôi biết tôi uống, đó là chính niệm. Không phải. Tại nó đâu có đưa đến cái kết quả lợi cho ai đâu. Bây giờ mình đang ngồi, mình biết mình ngồi rồi thì có ai được lợi không? Thì vậy làm sao gọi là chính được? Thành ra bất cứ một cái niệm nào mà suy nghĩ về tôi á, đều gọi là tà niệm. Mà những cái niệm nào mà suy nghĩ cho chúng sinh á, thì đều gọi là chính niệm. Tại sao vậy? Tại vì cái niệm nào mà suy nghĩ cho tôi á, thì cái niệm đó thế nào cũng có xung đột. Và cái niệm nào mà nghĩ cho chúng sinh á, thì niệm đó có hòa hợp, niệm đó có lợi lạc. Thành ra vì như vậy, niệm như vậy mới gọi là chính niệm. Còn cái mà sở dĩ mà nó phát sinh ra những cái tinh thần mà tôi đi, tôi biết tôi đi, tôi ngồi, tôi biết tôi ngồi, cái đó nó chỉ là một cái công dụng nhất thời của cái người hành thiền thôi, chứ nó không được gọi là chính niệm chân chính. Là để rằng là mình theo dõi mọi cái hoạt động của mình, nhưng mà mình theo dõi mọi cái hoạt động của mình á, nhưng mà đó là cái người mà nêu lên cái tinh thần đó trước nhất á, không ai khác hơn hết là Hòa Thượng Hư Vân. Hòa Thượng Hư Vân là một vị cao tăng của cái thời đầu dân quốc, tức là đời mà Mạt Thanh á, đời mà nó giao mùa giữa cái thời mà nhà Thanh bị suy sụp với cái thời mà thành lập dân quốc. Thì ngài thọ 120 tuổi, sống từ đời Bà Từ Hy Thái Hậu mà chết vào đời Mao Trạch Đông, chết năm 1959. Thành ra ngài là một vị rất là nổi tiếng ở trong cái chốn thiền tông của Trung Hoa, mà kể như từ khi ngài mất đi rồi thì cái thiền tông nó lại suy sụp, nhưng thiền tông nó chỉ có nổi bật là cái khi mà có cái sự xuất hiện của ngài. Thì ngài nói hẳn hòi là ngài phải dĩ độc trị độc, là bởi vì căn tính của người ta nó chậm lụt quá, cho nên ngài phải dùng một cái phương pháp gọi rằng là liều á, để mà giúp cho người ta tu. Phương pháp đó là quán một chữ thùy, tức là quán một chữ ai. Thùy có nghĩa là ai. Thì quán cái chữ ai đó có nghĩa rằng là mình đi đứng nằm ngồi gì mình cũng quán ai ai ai, tức là ai đang đi, ai đang đứng, ai đang ngồi, ai đang ngủ, ai đang nói chuyện, ai đang cười, ai đang buồn, ai đang vui. Tức là quán theo ba nghiệp của mình. Tức là mình đang nói cái gì thì mình thấy ai đang nói cái gì. Mình đang làm cái gì là về thân nghiệp thì mình quán là ai đang làm cái gì. Mình đang suy nghĩ cái gì thì mình có ai đang nghĩ cái gì. Như vậy thì cả ba nghiệp của mình đó, nó đều bị một cái quán nó nhiếp. Cái quán nó soi, nó thấy hết cả ba nghiệp của mình đang còn hoạt động. Nhưng ngài không nói chữ tôi, mà ngài dùng chữ thủy, là bởi vì ngài là một người giác ngộ. Thành ra ngài không dùng chữ tôi, tức là ngã, tức là tôi đang ăn, tôi đang ngồi, tôi đang gì. Mà ngài kiêng cái chữ tôi lắm. Tại vì Phật Pháp kiêng chữ tôi lắm. Phật Pháp dùng chữ chúng sinh không, tức cái gì nguyện cho chúng sinh, cái gì nghĩ cho chúng sinh, chứ không có tôi trong đó. Còn cứ niệm tôi nhiều quá đó, thì cái tôi nó càng ngày càng lớn mạnh. Cái sự hiện diện và cố hữu của tôi nó càng ngày nó càng được củng cố. Thành ra phải tránh cái suy nghĩ là tôi đang ngồi, tôi đang đi. Không có tôi. Ai? Ai đó có nghĩa rằng là tôi đây là ai. Cái mà mình thường nói là tôi đó, tôi phải lo cho tôi phải phụng sự cho tôi phải nghĩ cho tôi đó là ai. Vô ngã trong đó, không có cái tôi nào trong đó hết. Thành ra vì vậy mới nói ai, vừa là cái câu hỏi cho cái chữ tôi là ai, để mà có đáng phụng sự hay không. Vừa là quán chữ đó, vừa là kiểm soát ba nghiệp của cái tôi là ai đó. Không cho nó ra khỏi chính niệm, tức là kiểm soát ba cái nghiệp đó của cái tôi. Bởi vì cái tôi đó luôn luôn lìa xa chính niệm, cái niệm của cái tôi đó luôn luôn là tà niệm. Thành chính vì như vậy mà kết quả đó của cái tôi đó là một chúng sinh, chứ tôi đó không bao giờ là Phật hết. Mà cái kết quả của cái mà ngồi đâu, đứng đâu, đi đâu cũng suy nghĩ cho tôi hết á, chính cái đó nó mới biến cái tôi đó trở thành một chúng sinh hiện hữu, một chúng sinh thực sự. Với cái cảnh giới của chúng sinh này là cảnh giới của cái tôi đó. Kết quả của cảnh giới của cái tôi đó là kết quả của sự thuận nghịch, của sự khổ mới lạc, của sự thủ mới xả. Thành ra vì như thế đó mà tránh không có nói tôi. Tránh không có nói cái tôi ở trong đó, tại vì nói cái tôi nó là hỏng 100%. Tại vì thét rồi tu chỉ thấy tôi thôi. Thành ra tôi tu, tôi thành, tôi là Phật, tôi là cái gì chỉ thấy tôi thôi. Mà không hiểu là đầu dây mối giờ của mọi cái rắc rối ở trên thế gian này là chỉ vì cái niệm tôi. Mà sở dĩ có chúng sinh, sở dĩ có mình là một chúng sinh là cũng chỉ vì do vì như trong kinh nói, Đức Phật nói ngay từ căn bản ban đầu là bởi vì do nơi cái vọng thức nó cho tứ đại giả hợp, nó là tướng thân của ngã của tôi, là tướng cái tướng thân của tôi, nó cho lục trần duyên ảnh là tướng của tự tâm của tôi, thành ra tôi có thân có tâm. Mà chính vì như thế đó mà có sinh tử luân hồi, chính vì như thế đó mà có đủ thứ khổ lụy. Thành nó đầu nguyên nhân đầu tiên hết của cái phàm phu này nó là do nơi cái tôi đó. Thành ra đạo Phật là đả kích cái tôi đó. Cho nên Đức Phật mới nói là trong kinh Dhammapada nó mà thường nói là phàm phu hay nghĩ như vậy là đây con tôi, đây vợ tôi, đây tài sản tôi, nó đánh tôi, nó cướp tôi mới là kia gì. Đức Phật bảo kẻ ngu thường nghĩ vậy, tự tôi còn không có đâu những cái kia của tôi, thì tôi đã không có thì làm sao có cái của tôi. Thì Đức Phật đả kích như vậy, cho nên chính vì vậy mà ngài Hư Vân trong cái cách tu mình thấy ngay là ngài Hư Vân là có cái thâm nhập Phật pháp vô cùng, cho nên ngài không xử sự mà chịu tôi. Và trước đó ngài cũng có cảnh cáo ngài bảo đó là một cái phương pháp dĩ độc trị độc. Đã. Tức là người ta cái tôi nặng quá thì bây giờ dùng cái tôi nặng quá nó kiểm soát cái tôi đó, kiểm soát cái hành động của cái tôi đó. Mà khi người ta kiểm soát được cái hành động của cái tôi đó, đó người ta có thể dùng một cái quán sát để người ta kiểm soát ba nghiệp đó. Thì may ra nếu cái quán sát đó, đó mà là một cái chính quán đó, tức là một cái chính tư duy đó, thì nó sẽ đưa người ta đến một cái chính niệm. Tức là người ta suy nghĩ chúng, tức là sau khi phát Bồ Đề Tâm mà tu tập như vậy đó, thì người ta lấy cái đương nguyện chúng sinh là cái suy nghĩ thay thế cho cái cho tôi. Tại vì thường nhật mình đi đứng nằm ngồi gì mình cũng làm cho mình, nghĩ cho mình, nói cho mình. Thì bây giờ mình đổi lại một cái thôi, là làm cho mọi người, nghĩ cho mọi người, nói cho mọi người. Nhưng mà người ta chưa thể nào như vậy được, bởi vì cái lực của người ta nó còn yếu cái lắm. Bởi vì cái lực Bồ Đề Tâm còn yếu, mà cái lực mà cái ngã, là cái phàm phu nó nặng lắm. Cái phàm phu nó nặng vô cùng, cho nên cái lực kia, cái thuốc kia nó không đủ để chữa. Nó không đủ để chữa, cho nên phải uống thuốc lâu ngày, lâu tháng nó mới hết. Tức là phải uống từ từ, tức là phải huân tập cái mà, tức là uống thuốc mỗi ngày á, tức là huân tập cái đương nguyện chúng sinh đi đứng nằm ngồi, đương nguyện chúng sinh, để lâu ngày đó thì cái niệm đương nguyện chúng sinh đó nó thành một cái thói quen. Mà khi nó thành một cái thói quen rồi là thuốc nó bắt đầu thấm. Nghĩa là từ nay trở đi mình hễ cứ nghĩ là nghĩ cho chúng sinh, hễ làm là làm cho chúng sinh, hễ nói là nói cho chúng sinh, thì một người như thế thì nó mới trở thành ra người đó, nó ba nghiệp của người đó nó mới trở thành một cái diệu dụng của Phật pháp. Có nghĩa là phụng sự cho chúng sinh. Từ tư tưởng đến lời nói đến hành động nó mới thành thánh được, nó mới chuyển hóa được. Mà vì vậy nó mà ngài Hư Vân dạy cho người ta kiểm soát ba nghiệp, tức là kiểm soát cái ngã 100%. Tức là không có chỉ kiểm soát tư tưởng hay không chỉ kiểm soát hành động. Không phải dùng cái tư tưởng nó kiểm soát hành động. Tại dùng tư tưởng nó kiểm soát hành động mà tư tưởng không thay đổi á, thì cái tư tưởng đó nó bao che cho cái hành động, bởi vì nó là chủ của hành động, nó là bảo cái hành động làm. Thành ra hành động lúc nào mà không nằm dưới cái sự chỉ huy của cái tư tưởng, của cái sự suy nghĩ đó. Cho nên bây giờ ngài phải dùng cái tư tưởng mới, là cái tư tưởng mà Bồ Đề Tâm, tức là tư tưởng mà đương nguyện chúng sinh nó, để kiểm soát cái tư tưởng cũ. Nhưng mà vì rằng cái tư tưởng mới đó nó yếu, cho nên phải tập, cho nên cứ phải huân nó, thì nó cứ phải đi đứng nằm ngồi thì đều phải đương nguyện chúng sinh, thì nó cứ thêm cái như vậy để kiểm soát ba nghiệp. Mà kiểm soát ba nghiệp đó là phải như vậy, và tôi uống nó cũng cầu cho chúng sinh, tôi ăn nó cũng cầu chúng sinh, tôi làm gì cũng cầu chúng sinh. Tức là bắt ba nghiệp đó nó phải vào trong cái tư thế như vậy đấy. Vào trong cái mà là dặn dò nó bằng cái đương nguyện chúng sinh như thế. Thành ra vì như thế mà ngài Hư Vân mới tránh đi, không có nói chữ tôi mà nói chữ thủy ai. Nhưng mà về sau này á, có nhiều người ta sửa lại là tôi, tôi đi, tôi đứng, tôi ngồi và tôi như vậy là chính niệm. Không phải. Và tôi là tà niệm. Cái tôi nào cũng đưa đến tà niệm hết. Không có cái tôi nào đưa đến chính niệm hết. Chỉ có cái mà đưa nguyện chúng sinh nó mới đưa đến chính niệm thôi. Tức là cái mà cho hết thảy chúng sinh và phụng sự cho chúng sinh đó. Cái niệm như vậy đó, cái niệm đó coi chúng sinh, khi cái niệm nó thành tựu, nó đương nguyện chúng sinh đó, thì cái niệm đó nó sẽ biến chúng sinh với mình là không có ngăn cách, tức là bình đẳng, tức là mình lo cho chúng sinh chính là mình lo cho mình, và mình biết rằng là mình chỉ có một cách mình lo cho mình là lo cho chúng sinh, và như vậy đó thì tự nhiên mình tự động mình lo cho hết thảy mọi người. Mà khi như thế đó thì nó mới thành có đại lực, tức là cái lực cứu độ chúng sinh, tức là cái lực mà chúng sinh có thể nương được mình, là có cái sức mạnh ghê lắm, cho nên người ta mới dựa mình được. Còn mình yếu đó thì mình đứng một mình còn không vững nữa, hà huống là người ta dựa vào mình. Cho nên mình mạnh á, thì mình đứng vững cho nên người ta còn dựa mình nữa, mà mình vẫn đứng vững như thường. Thì chính cái đó nó đưa mình đến một cái đại lực, và chính cái đó nó đưa mình đến một cái đại bi, có nghĩa rằng là lo cho chúng sinh là đại bi, đại từ, tức là làm cho sao cho chúng sinh được an vui, làm cho chúng sinh không bị đau khổ, cho nên phát sinh được đại từ, đại bi, phát sinh được đại lực là cái sức dựa của chúng sinh, phát sinh được cái đại hùng, tức là cái mà có thể cho chúng sinh nương tựa mà không hề nao núng, không hề ngần ngại, tức thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Thì nó mới sinh ra được đại hùng, đại lực, đại từ bi, để là do nơi cái niệm đó mà nó khiến cho người ta có được những cái năng lực lớn như vậy, cho nên niệm đó nó mới được coi là lớn, là mạnh, là quan trọng. Cho nên Đức Phật nói trong tất cả các thiện không có thiện nào mà sánh nổi với lại Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là thiện nhất, vì Bồ Đề Tâm có thể đưa đến những cái năng lực nói trên. Thì cái phẩm tịnh hạnh của Kinh Hoa Nghiêm thì phẩm đó thì chuyên môn để mà đưa nguyện chúng sinh vậy. Thành ra cái phẩm đó, tại vì sao bây giờ mình nhìn vậy nè ha, người ta cứ nói Tổ Sư Thiền. Tổ Sư Thiền về sau này có nhiều người cứ nói Tổ Sư Thiền là phải tu thế này, Tổ Sư Thiền tu thế kia. Tổ Sư Thiền là đi đứng nằm ngồi thì phải biết mình là làm cái gì thì giác ngộ được. Hoặc là có người thì cho rằng là mình phải tham thiền, tham phải đầu mình giác ngộ được. Có người thì cho rằng là phải ngồi thiền, bài xích tất cả những cái hình tướng khác. Chẳng hạn như là gõ mõ, tụng kinh, chuông mõ hay là này kia gì, nó là đó là hình tướng hết ạ, dẹp sạch. Ví dụ như vậy, có người thì cứ cho là tức tâm tức Phật, tự tâm mình là Phật, mà theo như là lời của Tổ Sư. Nhưng mà thực chất á, thì cái người mà tu theo Bồ Đề Tâm, tu theo mà phẩm tịnh hành đó, thì kết hợp với Tổ Sư Thiền lắm. Tại vì cái người mà lập nên Tổ Sư Thiền không ai khác hơn là Huệ Năng. Mà Huệ Năng á, là cái người mà là coi như cái khẩu hiệu của sự tu Tổ Sư Thiền là gì, hay cái gì gọi là Tổ Sư Thiền, có nghĩa là một cái thiền định mà nhắm tới sự thành Phật, không nhắm đến bất cứ một cái sự gì khác, mà phải thành Phật, mà thành Phật không qua phương tiện, có nghĩa là trực chỉ. Cho nên Tổ Sư Thiền hay nói là trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật. Tổ Sư Thiền mới chủ trương như vậy. Trong cái tứ liệu giản của Tổ Sư Thiền đó, tức là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật. Bất lập văn tự là không có lập văn, tức là không có dùng tới văn tự, hay là nói thẳng là không dùng tới ngôn ngữ nữa. Không dùng tới ngôn ngữ nhưng mà vẫn nói, nhưng mà không chấp vào ngôn ngữ, tức là gọi là không dùng ngôn ngữ. Vẫn dùng tới kinh nhưng mà không chấp vào kinh, cho nên gọi là bất lập văn tự. Thành ra nói là bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền. Là giáo ngoại biệt truyền là để giải thích cho bất lập văn tự. Tức là nơi cái văn tự đó, nhưng mà không chấp với cái văn tự đó, tức là được ý thì quên lời. Đó là giáo ngoại biệt truyền, là lấy ý thôi. Cũng như rằng là phải cần ngón tay mới thấy ánh trăng, nhưng ngón tay không đụng chạm gì với ánh trăng hết. Ngón tay là ngón tay, ánh trăng là ánh trăng, khác nhau một trời một vực, nhưng phải mượn vào nó. Cũng như vậy thì kinh chỉ là ngón tay, ngôn ngữ chỉ là ngón tay, còn phải mượn cái ý đó để mà đạt được cái kết quả, tức là thấy được cái mà nó ngoài cái đó. Còn người ta là chỉ thấy được cái trong vòng cái đó thôi. Thành ra người ta nghe nói không là tự nhiên ta nghĩ có, người ta nghe nói có là tự nhiên ta nghĩ là không phải không. Thành thử ra là người ta cứ bị chết trong những cái đó mà người ta không có thấy được cái nghĩa của, ở trong đó. Mà khi được nghĩa thì quên lời. Đến bờ rồi thì bỏ ghe. Như vậy thì ra ngoài biệt truyền đó là không có chấp vào trong tất cả những cái những cái tướng mạo của thế gian đó, những cái tướng mạo đó là nằm ở trong cái sự tư duy, suy nghĩ, cảm thọ của mình. Những cái sắc của thế gian, những cái thọ tưởng hình thức theo lối thế gian. Thành ra mới gọi là ngoại, giáo ngoại, là ngoài hết tất cả những cái hiểu biết, cái phương pháp như vậy. Biệt truyền là truyền riêng một cái phương pháp. Truyền riêng phương pháp đó là phương pháp gì vậy? Bất lập văn tự có nghĩa là giáo ngoại biệt truyền. Giáo ngoại biệt truyền nó truyền cái gì vậy? Truyền cái trực chỉ nhân tâm. Tức là chỉ thẳng vào cái thực tướng, cái sự thật. Tức là mình có lìa cái đó, mình trong tất cả mọi cái ngôn từ hay trong mọi cái gì, mình chụp lấy được cái sự thật, hay nói một cách khác hơn là giống hệt như là lời của bà Võ Tắc Thiên bái nguyện, nguyện bà Như Lai chân thiệt nghĩa. Thấy được chân thiệt nghĩa là giáo ngoại biệt truyền. Còn không á, người ta hiểu theo lối sách vở thì người ta vẫn kẹt cứng trong nó, vẫn không giải thoát. Vẫn giống như Mạnh Tử nói, tận tín ở thư, tất như vô thư. Mà nếu mà cứ 100% theo sách theo vở thì thà đừng có sách vở. Mà 100% theo sách vở đây có nghĩa là mình nghi ngại sách vở, có nghĩa là mình vượt qua sách vở, có nghĩa sách vở chỉ là ngón tay thôi. Chỉ là ngón tay không hơn khác, chứ không phải là ánh trăng đâu. Mà mình là tìm ánh trăng, mà muốn đạt được ánh trăng thì phải bỏ ngón tay, mượn ngón tay nhưng phải bỏ ngón tay. Tại đó gọi là dùng văn tự mà không lập văn tự. Đó gọi là giáo ngoại, tức là ngoài cái ngón tay mà thấy được cái ánh trăng. Tức là phải lìa cái ngón tay đi thì thấy ánh trăng. Lìa những cái chất ở nơi văn tự, ở nơi ngôn ngữ đi thì thấy được chân lý. Chân lý đó là trực chỉ nhân tâm. Chân lý đó là giáo ngoại biệt truyền. Mà thấy được như vậy, mà thấy được sự thực tướng như vậy đó, thì lìa cái hàng ngũ phàm phu, là phàm phu là không thấy được sự thật. Phàm phu là lập nơi văn tự. Phàm phu là cứ đúng cái giáo như vậy, cứ như thế mà truyền cho nhau, và không thấy được cái thực tướng đó, cho nên không có thành Phật, cho nên vẫn là phàm phu. Cho nên trực chỉ được nhân tâm á, tức là thấy được cái chân tâm á, thì bây giờ có thể mới có thể thành Phật. Thấy được cái tự tính của mình á, tức là cái thấy được cái tự tính, tức là cái thực tướng của tất cả mọi sự việc, mọi cái pháp, thì bây giờ nó mới có thể thành Phật được. Thì ngài Huệ Năng là cái người mà lập nên tổ sư thiền, tức là Huệ Năng á, tổ sư thiền của Huệ Năng là chỉ nhắm đến cái chuyện thành Phật thôi. Cho nên vì như thế đó, khi mà Huệ Năng được hỏi, được ngài Ngũ Tổ hỏi là ông đến ông cầu chuyện gì, thì Huệ Năng đáp mà chỉ cầu thành Phật, không cầu bất kỳ cái gì khác. Đó là cái lời khẳng định của ngài Huệ Năng rằng là khi ngài đi tu, ngài chỉ cầu có một mục đích thôi, đó là sự thành Phật. Mà vì như thế mà ngài lập nên một cái tông phái thiền, một cái lối thiền gọi là tổ sư thiền. Trước cái thời Huệ Năng làm gì có cái danh từ tổ sư thiền đâu. Đức Phật không bao giờ đề cập tới những cái danh từ đó hết. Từ cái thời ngài Huệ Năng, mấy vị đệ tử ngài Huệ Năng gọi cái thiền của ngài Huệ Năng đó là tổ sư thiền. Thì như vậy thì Huệ Năng nói là chỉ có thành Phật. Rồi Huệ Năng lại còn nhấn mạnh là như vậy thì thiền định của ngài Huệ Năng đó chỉ nhắm tới mục đích thành Phật, chứ không nhắm tới một mục đích gì khác. Nhưng mà khi ngài Huệ Năng như vậy thì thiền định của Huệ Năng mà chỉ nhắm tới mục đích thành Phật, thiền định đó là thiền định như thế nào? Thì Huệ Năng lại đáp rằng là đi đứng nằm ngồi đều là thiền. Khác hẳn với tất cả những cái gì gọi là thiền từ xưa đến nay. Thiền từ trước thời Huệ Năng á, thiền có nghĩa là ngồi yên. Và cho đến bây giờ, đại đa số người ta vẫn nghĩ như vậy. Thiền có nghĩa là ngồi bất định. Khi nói là tôi tu thiền có nghĩa là tôi ngồi bất định, bất động. Ngồi bất động không lung lay không gì hết thì bây giờ nói là tôi tu thiền. Mà những người ngồi tập hít thở, tập thiền vậy là nói là tôi tu thiền. Nhưng mà dưới mắt ngài Huệ Năng không phải. Ngài Huệ Năng đả kích, tại vì ngài Huệ Năng nói là nếu mà cứ tu thiền theo cái lối kiểu như thế thì là lập văn tự, thì không phải giáo ngoại biệt truyền, thì không phải trực chỉ nhân tâm, thì không thể kiến tính thành Phật. Mà cứ cứ như thế, cứ lấp lang như thế thì gọi là lập văn tự, cứ lấp lang như thế thì đâu có cái gì đặc biệt để gọi là giáo ngoại biệt truyền. Cho nên cái thiền của ngài là cái thiền rằng là giáo ngoại biệt truyền, cho nên ngoài cái ngồi thiền mà vẫn định, người ta chỉ nghĩ là phải ngồi thiền mới định, còn ngài á, ngoài cái thiền vẫn có cái định, không cứ phải là thiền mới định, mà định đây là đi cũng định, đứng cũng định, ngồi cũng định, nằm cũng định. Cái đó là nói lên tinh thần của giáo ngoại biệt truyền so với lại từ xưa tới nay người ta nghĩ. Cho nên cái thiền của ngài nói không phải là cái thiền của cái chữ ngồi thiền theo truyền thống, mà thiền đấy của ngài là giáo ngoại biệt truyền của cái thiền, tức là ngoài thiền vẫn có định, tức là không cứ phải lập nên cái pháp ngồi thiền, cho nên nó bất lập văn tự, mà vẫn thấy được thiền ở trong tất cả mọi cái, cho nên gọi là trực chỉ nhân tâm kim tính thành Phật đó. Như vậy thì cái thiền của ngài là thiền thế nào? Cho nên lối thiền của ngài Huệ Năng đà kích cả những cái lối mà ngồi tham thiền được. Cứ ngồi mà tu thiền, tu rì, tu thiền, gặp lục tổ Huệ Năng là cũng bị đà được. Bởi vì người nào mà có đến cái chỗ mà tháp của ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng là một cao đồ nổi tiếng nhất của Huệ Năng, được người ta coi, ngầm coi, tại Huệ Năng không truyền, không biết ai chính xác là thất tổ, nhưng mà được người ta coi có bốn vị đệ tử ở trong hàng ngũ Huệ Năng, người ta đoán thất tổ không có thoát nổi bốn người đó, tức là một trong bốn người đó. Thì là có ngài Nam Nhạc Hoành Nhượng, ngài Thanh Nguyên Hành Tư, ngài Vĩnh Gia Huyền Giác với ngài Hà Trạch Thần Hội. Thì bốn vị đó là người ta không biết chính xác ai là thất tổ, nhưng mà có một điều không ai nghi ngờ gì hết là thất tổ chỉ nằm ở trong bốn người đó. Thì Nam Nhạc Hoành Nhượng một trong bốn người đó. Và về sau này đệ tử của ngài Hoài Nhượng đó là phát huy cái tổ sư thiền mạnh nhất trong bốn người, cho nên ngài Nam Nhạc Hoành Nhượng được đời sau này người ta cho một cái xác suất là thất tổ cao nhất. Tại vì đệ tử của ngài Nam Nhạc Hoành Nhượng là những người mà làm cho cái tổ sư thiền nó rầm rộ, còn không ai khác hơn trong số đó. Con cháu của Hoài Nhượng trong số đó là có ngài Lâm Tế. Lâm Tế Nghĩa Huyền là tổ sư của thiền Việt Nam, 90% Việt Nam bây giờ. Thì nếu ai có đến cái tháp của ngài Hoài Nhượng ở bên Trung Quốc thì sẽ thấy cạnh cái tháp của ngài có một cái bia lớn ghê lắm, kỷ niệm, gọi là Ma Kính Đài, là cái đài mài kính. Mà Ma Kính Đài nó không gì khác hơn là cái câu chuyện mà đối thoại giữa ngài Mã Tổ Đạo Nhất với Nam Nhạc Hoành Nhượng, về cái câu chuyện là mài đá không thành gương thì ngồi Phật, ngồi thiền cũng thành Phật. Mà Nam Nhạc là được coi như thất tổ. Như vậy là Nam Nhạc cũng theo đúng cái truyền thống là giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự của thầy mình, tức là lục tổ Huệ Năng, mà giáo hóa cho Mã Tổ Đạo Nhất, để cho Mã Tổ Đạo Nhất sau này trở thành một thiền sư rất là lừng lẫy, mà từ Mã Tổ mà thành Lâm Tế sau này. Thế thì trở lại như vậy thì thiền của ngài Huệ Năng là thiền như thế nào, khi cái thiền nó chỉ nhắm đến một mục đích thành Phật, kiến tính định Phật thôi, mà vượt mọi phương tiện. Vượt mọi phương tiện có nghĩa là không dựa vào giáo, không dựa vào văn tự, không dựa vào ngôn ngữ, mà vẫn thành Phật, tức là không dựa vào thiền mà vẫn định, không dựa vào những cái lề lối như thế, những cái phương tiện như thế mà vẫn đạt thành quả. Như vậy thì thiền của ngài là một cái lối thiền ra làm sao, thì trong cái đời sống của ngài thì ngài khẳng định cái vấn đề đi đứng nằm ngồi đều là thiền. Hay là chẳng hạn như là qua một cái câu thơ đi, nhưng mà câu thơ này câu thơ thiền, thì nó vẫn nói lên cái tinh thần thiền là thử tâm thường định bất ly thiền, tức là hễ cái tâm này á mà lúc nào nó cũng định hết thì nó chưa bao giờ không phải là thiền, tức là nó luôn luôn là thiền, nó không có lìa thiền bao giờ. Cho nên thử tâm thường định bất ly thiền, nếu cái tâm này mà cứ định á thì không có ly thiền. Người ta tu thì người ta lại quên đi một điều, khi ngồi thiền thì người ta chỉ có thân định, nhưng mà tâm người ta chưa chắc là định. Cho nên thân thì bất động, cho nên gọi là thân định. Rồi người ta nói là người ta định, nhưng mà cái định nó vô hiệu năng, là bởi vì khi mình định như vậy mình không độ sinh được. Mà nếu mà mình muốn độ sinh thì mình phải bất định, thân bất định, nghĩa là mình phải đi đứng nằm ngồi mới độ sinh được chứ. Mà đi đứng nằm ngồi thì đâu có định. Nếu vậy thì cả ngày cứ ngồi dụng công như vậy thì không độ sinh được. Tại vì nếu mà dụng công thì lại hết định. Cho nên cái định của Ngài Huệ Năng không gì khác hơn, tức là mình có thể nói rằng là Bồ Đề Tâm Định đấy. Tức là đi đứng nằm ngồi gì thầy đều không lìa cái niệm độ chúng sinh. Mà nếu mà đi đứng nằm ngồi gì đều không lìa cái đó, tức là tâm nó định ở trong cái tư tưởng đương nguyện.